Xin chào cả nhà thân mến, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Tiền của tôi Official. Chào bạn Phúc Nguyễn. Mọi người nghe được Hòa rõ thì gõ phím 1 giúp Hòa nhé, để Hòa biết là mọi người âm thanh đã ổn ấy. Trước khi mà chúng ta trình bày, chia sẻ với nhau một cái chủ đề rất là thú vị ngày hôm nay, đó là chúng ta làm sao để chúng ta tạo được một cái quỹ dự phòng đầu tư một cách thông minh cho mình anh chị nhá. Cảm ơn Phúc Nguyễn rất là nhiều. Mọi người đã nghe ổn rồi thì mình sẽ cảm ơn bạn Điệp Phạm Trần nhá. Mọi người nghe ổn rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu. Thì trước hết thì mình cũng xin chia sẻ với các anh chị một chút về cái quỹ dự phòng đầu tư. Đấy, quỹ dự phòng đầu tư anh chị ạ. Đây là một cái khái niệm khá là mới với mọi người đúng không? Hòa xin chia sẻ cái màn hình để mọi người cùng cùng xem nhá. Đấy, và trong quá trình mà Hòa chia sẻ thì các anh chị cũng có thể là trò chuyện ở trên cái phần chat ở bên bên cạnh nhá. Thì đầu tiên chúng ta cần phải nắm là quỹ dự phòng đầu tư là cái gì đúng không? Cách tạo quỹ dự phòng đầu tư thông minh. Đầu tiên chúng ta sẽ phải nắm được là quỹ dự phòng đầu tư là gì. Đây là một khái niệm rất là mới đúng không? Anh chị đã bao giờ nghe đến cái khái niệm này chưa ạ? Bình thường ấy thì chúng ta hay nghe đến quỹ dự phòng khẩn cấp đúng không? Mọi người nghe đến quỹ dự phòng là để cho cuộc sống của mình này. Đấy, cho những đảm bảo cái sự an toàn cho cuộc sống của mình đúng không? Ví dụ như là ốm đau bệnh tật thì chúng ta có cái quỹ dự phòng cho mình. Thế nhưng mà quỹ dự phòng đầu tư thì ít ai sử dụng cái khái niệm này. Bởi vì sao? Bởi vì là thông thường ấy là mọi người sẽ có xu hướng là phân bổ hết để đầu tư, hoặc là gì, hoặc là mọi người sẽ chủ định là đầu tư cụ thể là cái gì đó luôn rồi. Chứ nhiều khi là mọi người ít khi là tôi dự phòng rằng là trong tương lai tôi sẽ làm cái gì. Đấy, và cái quan trọng là tại sao mình dự phòng. Dự phòng ở đây là gì? Là mình có một cái kế hoạch cho nó trong tương lai. Dự phòng là có một kế hoạch cho cái việc đầu tư trong tương lai. Ở đây bao nhiêu anh chị đã tạo cái quỹ dự phòng cho mình rồi? Các anh chị nào đã tạo quỹ dự phòng cho mình rồi thì gõ một giúp Hòa nhé, để Hòa biết rồi. Quỹ dự phòng đầu tư. Anh chị đã bao giờ tạo ra một cái quỹ dự phòng để mà bắt đáy tài sản chưa? Anh chị đã bao giờ tạo ra một cái quỹ dự phòng để mà mua nhà chưa? Đấy. Tức là nếu mà mình có một cái quỹ dự phòng này, mình có một kế hoạch để mà đầu tư, thì cái việc đầu tư của mình ấy là nó chủ động hơn rất là nhiều. Chủ động hơn rất là nhiều so với cái việc là chúng ta cứ có cơ hội thì bắt đầu chúng ta mới gọi là kiếm tiền để chúng ta đầu tư. Đấy. Thế thì nói qua với anh chị như vậy. Và trong thực tế nó xảy ra rất nhiều câu chuyện về khi mà bây giờ vào lấy ví dụ thị trường chứng khoán nó gặp một cái biến cố nào đó. Giả sử như biến cố về Covid đúng không? Giả sử như biến cố về khủng hoảng đúng không? Rồi biến cố về chiến tranh. Thì chúng ta làm như thế nào? Thế lúc đấy cơ hội đến thì chúng ta lấy tiền ở đâu ra để chúng ta đầu tư? Đúng không ạ? Mà trong cái giai đoạn thời kỳ 10 năm sắp tới này thì những cái gọi là biến cố bất ngờ có rất thể xảy ra rất rất là nhiều. Với những hai cường quốc là Mỹ và Trung Quốc đang gọi là cạnh tranh rất là khốc liệt với nhau thì thế giới hiện tại bây giờ nó cũng đang phân cực rất là nhiều. Và cái việc mà xảy ra những cái mâu thuẫn ở trên thế giới là hoàn toàn có thể xảy ra ở bất kỳ khi nào. Cộng với việc là gì? là ở trên thế giới bây giờ là chúng ta sống ở trong nợ nhiều, đặc biệt là Mỹ và châu Âu là sống ở trong nợ nhiều anh chị ạ. Các quốc gia như Mỹ là toàn vượt trần nợ công rồi. Đấy rồi trái phiếu của chính phủ Mỹ là mọi người biết rồi thì lãi nó rất là cao rồi. Đúng không? Bây giờ mọi người nhìn cái lợi suất trái phiếu chính phủ bây giờ là toàn 5 phẩy mấy phần trăm rồi. Nó rất là cao. Đúng không ạ? Thì cái rủi ro rất là lớn, rủi ro về tài chính. Khủng hoảng xảy ra rất rất dễ có thể xảy ra những cái điều đó. Và chính vì điều đó mà Hòa nghĩ rằng là một cái quỹ dự phòng đầu tư nó trở nên rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Bởi vì khi mà chúng ta chuẩn bị và chúng ta chủ động cho cái kế hoạch để đầu tư, bắt đáy, bắt được cái giai đoạn mà thị trường sợ hãi, thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội chúng ta thay đổi cuộc đời. Cái cuộc đời của chúng ta nó sẽ thay đổi ở những cái giai đoạn đó. Và việc của chúng ta bây giờ là gì? Là chuẩn bị cho điều đó. Hòa vẫn còn nhớ vào tháng 11 năm 2022 thì mình đã cũng cũng có một cơ hội mình chuẩn bị được cho cái việc là mình mua trái phiếu. Đấy, mình cổ phiếu thì mình vẫn mua đều thôi, nhưng riêng trái phiếu là mình mua được nhiều và lãi được từ chỗ đó. Và mình có tiền để mà mình chuẩn bị cho cái đó và mình rút từ chỗ khác sang, mình chuyển đổi sang. Thì đấy chính là một cái trải nghiệm mà rất khó có được. Hòa hy vọng rằng là trong cái buổi ngày hôm nay, Hòa muốn chia sẻ với anh chị những cái cách để anh chị tạo cho mình cái quỹ dự phòng ấy, một cách nó an toàn để mà chúng ta bắt đáy được tài sản. Đấy. Thế thì bây giờ là cái cách thức mà chúng ta cái tư duy mà chúng ta tạo là gì ạ? Cái quỹ dự phòng này phải đảm bảo những cái tiêu chí gì đúng không? Tiêu chí gì? Như thế nào? Theo anh chị là quỹ dự phòng sẽ đảm bảo những tiêu chí gì ạ? Đầu tiên là nó phải đảm bảo an toàn ạ. Đúng không? An toàn là phải đảm bảo số 1. Bây giờ mà lấy ví dụ nhà khủng hoảng kinh tế xảy ra thì cái này nó vẫn phải đảm bảo an toàn. Đúng không? Nếu không bây giờ xảy ra khủng hoảng mà cái này nó mất an toàn thì dự phòng còn có ý nghĩa gì nữa đúng không? Đúng không anh chị? Thứ hai là gì ạ? Là phải linh hoạt. Đúng chưa? Tức là cái đề nó phải thích hoạt. Mình dùng cái từ là thanh khoản. Mà thanh khoản thì nghe có nhiều anh chị là cũng khó hiểu, nếu mà không phải ở trong việc đầu tư thường xuyên thì cũng khó hiểu. Thanh khoản ở đây có nghĩa là gì? Khả năng chuyển đổi thành tiền mặt dễ dàng và chắc chắn. Đấy. Và cái tiêu chí số 3 đó chính là phải hiệu quả. Quỹ dự phòng cũng phải đảm bảo mang lại một cái hiệu quả chứ, đúng không? Để tiền không thì mất à? Đúng không? Tối thiểu phải bằng lạm phát chứ. Đúng không ạ? Thì đây là ba cái yếu tố mà mình nghĩ rằng một quỹ dự phòng phải có được. Thì hiện tại Hòa xin phép là hỏi các anh chị một chút là hiện tại thì ở đây các anh chị đang sử dụng cái quỹ dự phòng của mình vào những cái việc gì? À vào những cái công cụ nào? Các anh chị có thể chia sẻ ở trên cái phần trò chuyện thôi Hòa. Anh chị đang sử dụng cái quỹ dự phòng của mình và những công cụ nào? Các công cụ mà tạo quỹ dự phòng mà hiện nay mọi người đang sử dụng là cái gì? Nào, trong thời gian vừa qua Hòa hôm nay trong nhóm Hòa thì Hòa cũng thấy có một số anh chị hỏi và comment những cái này. Vì vậy mà Hòa cũng làm cái livestream này để chia sẻ luôn. Đấy, không chỉ là trong nhóm hội viên tích lũy tài sản chuyên sâu của mình, và mình cũng chia sẻ public tới các anh chị ở trên cộng đồng. Và mình mong muốn rằng là mọi người sẽ có thể là có kế hoạch và chủ động và linh hoạt và an toàn cho mình. Ở đây có bạn Phúc Nguyễn thì nói rằng là có chứng chỉ tiền gửi, chứng chỉ quỹ đúng không? Chứng chỉ quỹ gì ạ? Bạn đang dùng chứng chỉ quỹ gì? Đấy, mình ghi vào đây nhá. chứng chỉ quỹ này, đúng không? Đúng không ạ? Rồi. Gồm cái gì ạ? Tiết kiệm này, đúng không? Tiết kiệm ngân hàng này. Được chưa ạ? Rồi ngoại tệ đúng không? Đô la cũng có thể dùng được đúng không? Rồi gì ạ? Vàng đúng không? Rồi gì ạ? Rồi gì nào? Anh chị có hay gửi tiền ở gửi tiền gửi vốn ở các công ty chứng khoán không? Gửi vốn đúng không? Gửi tiền ở chứng khoán đúng không? Gửi tiền ở các công ty chứng khoán. Có không ạ? Đấy, nó có một số các hình thức ấy. Ví dụ như là Techcom Security nó có cái iSafe đúng không? VN Direct nó có cái DKET à? Đúng không? Hoặc là VPBS thì nó có cái VPS thì có cái eInvest đúng không? Và VP Bank thì nó có cái eInvest, còn VPS có cái Money Market đúng không? Đúng không? Có những cái đó đúng không? Hoặc là có một số anh chị thì gửi tiền ở một số công ty fintech đúng không? Đúng ạ. Anh chị còn cái hình thức nào không? Còn hình thức nào mà mình đang sử dụng không ạ? Mọi người có thể là chia sẻ thêm ở đây. Hoa cũng mong muốn là được học từ các anh chị đấy. Đây là những cái mà mình cũng muốn chia sẻ những cái mình biết. Đấy, và mình cũng muốn là học từ các anh chị. Đấy, từ những cái mà trải nghiệm của các anh chị. Đấy. Có bạn Hi N Minh à? Là dùng là Tima đầu tư. Tima đầu tư. Đấy. Bạn review phim à? Cho vay lặng lãi. Đấy. Cho vay lặng lãi. Đấy. Khá nhiều các cái quỹ dự phòng khẩn cấp mà các anh chị đang dùng đúng không? Còn còn các hình thức nào không ạ? Mọi người chia sẻ giúp Hòa đi. Hòa thấy rất là thú vị khi mà có các anh chị đang chia sẻ ở đây. Thực sự là rất hay. Mọi người chia sẻ giúp Hòa nhé. Chào Big VOV nhá, ở trên TikTok. Nếu mà mọi người ở trên TikTok ấy muốn xem nó rõ hơn ấy thì có thể xem ở trên YouTube nhá. Mình xem mình làm ở trên YouTube là mình xem màn hình, mình chia sẻ ở trên màn hình ấy. Và để mà mọi người dễ hình dung hơn và tương tác với mọi người dễ hơn. Ở trên TikTok thì lại không chia sẻ màn hình, mọi người nghe thôi. Rồi còn hình thức nào không ạ? Còn hình thức nào nữa mọi người comment giúp Hòa. Hòa đấy cũng nhiều phết đúng không? Tạo công cụ để tạo quỹ dự phòng đầu tư hiện nay mà một số anh chị đang sử dụng. Đây là có chứng chỉ quỹ này, có tiết kiệm ngân hàng này, có gửi đô này, ngoại tệ này, có vàng này. Đấy. Có gửi tiền ở các công ty chứng khoán này, có gửi tiền ở công ty một số công ty fintech này, có gửi tiền ở Tima này, có cho vay nặng lãi này. Đấy. Bạn Tam Quân bảo like TikTok mà nói đến YouTube là bị chặn đấy anh Hoa. Chắc là bị chặn thật rồi, thấy họ ghi cái chữ hạn chế rồi. Không 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 thấy không thấy like à, không không thấy nhiều người xem được nữa rồi. Mình không biết. Sau rút kinh nghiệm không nói đến chữ YouTube nữa. Ok. Rồi đây là chính là các cái công cụ mà mọi người hay dùng để dự phòng đầu tư đúng không? Khá nhiều. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích rủi ro. Đúng không? À có Liên Quân Official và có nuôi heo nữa à? Nuôi heo. Có rất nhiều các cái công cụ này. Một trong những điều mà Hòa luôn chia sẻ nhiều ở trên YouTube đó chính là gì ạ? Đó chính là nói đến rủi ro. Tất cả các tài sản đầu tư ở trên thị trường mà khi chia sẻ trên kênh hoặc là kể cả trong các nhóm hội viên thì Hòa đều muốn nói đến rủi ro. Và cái mà đầu tiên mà tất cả mọi người phải biết đấy, thì phải biết đến rủi ro, đúng không? Chúng ta tạo quỹ dự phòng thì chúng ta phải đảm bảo an toàn, linh hoạt và hiệu quả. Thì bây giờ chúng ta phải hiểu được rủi ro. Rủi ro nó sẽ liên quan đến sự an toàn ở đây là như thế nào, đúng không? Khi mình hiểu rủi ro thì mình biết là mức độ an toàn của mình đến đâu. Đấy. Thế thì đầu tiên nhá, là cái chứng chỉ quỹ, đúng không? Có anh chị nào vừa nào đến chứng chỉ quỹ đúng không? Chứng chỉ quỹ thì ở đây là chắc là Hòa sẽ nói kỹ hơn. Có lẽ là bạn muốn nói đến chứng chỉ quỹ trái phiếu đúng không? Mình hỏi thế có đúng không? Chứng chỉ quỹ. Hay là cả chứng chỉ quỹ cổ phiếu? Ở đây thì mình nói cả hai nhá. Với chứng chỉ quỹ cổ phiếu thì cái biến động nó rất cao. Đấy. Khi mà thị trường gặp vấn đề thì chứng chỉ quỹ cổ phiếu cũng lao dốc một đầm còn kinh khủng hơn. Mọi người biết là trong năm 2022 đúng không? Là chứng chỉ quỹ lao dốc kinh khủng. Thế lúc đấy quỹ dự phòng làm gì có tác dụng đó. Cái này không có tác dụng đúng không? Không có tác dụng khi khủng hoảng xảy ra. Hoặc là gì? Khi thay đổi chính sách thôi. Thay đổi chính sách của nhà nước thôi. Đúng không? Hoàn toàn nó là chẳng có tác dụng gì nữa. Nếu mà dùng chứng chỉ quỹ cổ phiếu. Đúng không? Chứng chỉ quỹ trái phiếu thì sao? Chứng chỉ quỹ trái phiếu thì cái biến động nó thấp hơn. Có ưu điểm là biến động. Đúng không? Biến động thấp hơn. Nhưng mà khi khủng hoảng xảy ra thì sao? Nào, đoạn này. Đấy. Vào tháng 11 năm 2022 thì các chứng chỉ quỹ cũng rơi, đúng không? Chứng chỉ quỹ cũng rơi sâu. Khi mà khủng hoảng thay đổi chính sách tiền tệ cái hoặc là khi có ngân hàng mà đổ vỡ đấy thì chứng chỉ quỹ cũng rơi sâu. Và cũng gì ạ? Cũng khó rút tiền. Có nhiều chứng chỉ quỹ cũng không rút được tiền hết đúng không? Hoặc là chỉ rút được một phần thôi đúng không? Đúng không anh chị? Anh chị còn nhớ có những cái chứng chỉ quỹ trái phiếu nào mà chỉ rút được một phần tiền không? Mọi người nhớ, mọi người comment đúng không ạ? Trong cái giai đoạn tháng 11 năm 2021, những chứng chỉ quỹ nào khi mà gặp ở Việt Nam mình gặp cái biến cố xảy ra. Đấy, cái vụ ngân hàng SCB đấy xảy ra cái thì chứng chỉ quỹ nào khó rút tiền. Và lúc này nếu mà mình để tiền vào cái chứng chỉ quỹ đấy, mình rút ra thì mình có rút được không? Mình không dùng rút được đúng không? Mình không dùng được. Thì lúc đấy có giá trị gì không? Đấy, Hòa cũng phải thú thực với các anh chị là điều mà mình bất ngờ nhất trong năm 2022 cuối năm là chứng chỉ quỹ không rút được tiền. Hoặc là rút được rất ít ra. Đấy là điều bất ngờ đối với mình. Đó là trải nghiệm đầu tiên mà mình gặp phải. Mặc dù là gì? Là mình cũng đã cân đối, mình phân bổ tiền rồi. Thế nhưng mình vẫn gặp cái tình huống đấy xảy ra. Và cái khoản tiền mình để ở trong quỹ không rút được. Mặc dù đến bây giờ thì ok, rút hết rồi, thoải mái. Và mình vẫn tin là nó sẽ hồi. Nhưng mà cái quan trọng là gì? Khi mình để vào cái quỹ đấy để mình làm quỹ dự phòng thì nó không phát huy tác dụng tại thời điểm đó. Và đó là sai lầm đối với mình. Đó là sai lầm của mình. Mình thừa nhận với mọi người như vậy. Đấy là cái sai lầm. Và mình, tại vì cái đây mình không có trải nghiệm, mình không biết. Mình biết là nó có rủi ro và có thể là phá sản, có thể rồi. Nhưng mà cái rủi ro mà không rút được ấy thì mình không lường đấy được. Mình chưa lường đến, mình chưa gặp bao giờ. Vì rút quá nhiều tại thời điểm đấy. Có những quỹ từ 20 mấy ngàn tỷ nó rút về còn có 10 ngàn tỷ thì mọi người biết một trong một thời gian mấy tháng trời. Trong một tháng ấy chứ, hàng rút hàng vài ngàn tỷ thì mình thấy quá nhiều. Đấy. Thì mình cũng không ngờ được điều đó. Thế nên là gì? Với mình thì mình thấy rằng là để làm quỹ dự phòng đầu tư thì chứng chỉ quỹ không phải là phương án hai. Chứng chỉ quỹ không phải là phương án hai. Được chưa ạ? Ở đây có bạn Liên Quân bảo là em thấy quỹ dự phòng mình mua ETF cũng được ấy. Lúc cần tiền bán xong ứng tiền luôn được, phí ứng TCBS cũng thấp. À. Đấy. Cho thêm là bạn này bạn bảo là ETF đúng không? ETF đây. Thực ra bản chất của ETF cũng là chứng chỉ quỹ thôi. Đấy, nhưng mà đây đó là quỹ thụ động. ETF nó là quỹ thụ động. Được chưa? Bản chất ETF cũng là quỹ và ETF nó là quỹ thụ động. Thế thì khi mà thị trường tốt, đúng không? Thị trường chứng khoán đang tốt thì rõ ràng là gì? Là mình thanh khoản khá tốt rồi. Đấy, thanh khoản khá tốt rồi. Đúng ạ? Thì cái đấy ok. Nhưng mà cái quan trọng là gì? Khi thị trường nó sập sập ấy, bây giờ thị trường chứng khoán sập ấy, thì quỹ ETF cũng sập. Đúng không? Cũng sập. Ví dụ như VN Index mà rơi thì thị trường chứng khoán cũng rơi. À thị quỹ ETF cũng rơi. Đúng không? Được chưa ạ? Cũng rơi. Đấy. Bạn Linh Vivu bảo là USDT được không bác? À đấy, cũng có một kênh nữa là gì? Là để tiền ở gì nhỉ? Ở tiền điện tử đúng không? USDT. Cũng có một phương án. Đấy. Mình rất vui là hôm nay mọi người chia sẻ rất nhiều những cái mà mọi người đang đang để dự phòng đầu tư. Đấy, rất hay. Rồi, ok nhá. Bây giờ chúng ta đến, chúng ta sẽ đi những cái rủi ro đi, đúng không? Đấy, cho vay nặng lãi này. Cái nuôi heo này. Nuôi heo này là nuôi heo gì vậy bác? Bác có thể nói rõ cái nuôi heo không? Mình chưa rõ. Nuôi lợn thật hay là nuôi lợn đất hay là nuôi lợn ở trên online? Các bác có thể chia sẻ. Đó. Cái đầu tư cho vay nặng lãi để làm quỹ dự phòng. Bản chất của cho vay nặng lãi là các bác cho vay đi đâu? Đấy, cho ai vay? Được chưa? Cho nặng lãi cho ai vay? Cho cầm đồ, đúng không? Hay là cho người thân, khách hàng, bạn bè, vân vân. Cái hình thức này đúng không? Thì mình muốn nói là gì? À, heo đất Momo. Ghi rõ đây, heo đất Momo, đúng không? Mình muốn nói là cái hình thức bản chất của cho vay nặng lãi là cái người vay ấy là người ta rủi ro rất cao. Đấy chưa? Đấy, bản chất của cho vay nặng lãi là gì? Là người vay rủi ro cao. Người ta gặp rủi ro cao thì người ta mới đi vay nặng lãi. Còn nếu người ta rủi ro không cao thì người ta đi vay nặng lãi làm gì? Đúng không? Người ta rủi ro không cao thì người ta đi vay nặng lãi làm cái gì? Người ta ra ngân hàng người ta vay cho xong, đúng không? Vì ngân hàng lãi suất thấp. Ngân hàng có 10%, bây giờ đi vay nặng lãi 20 30% thì ai đi vay? Đúng không? Nên là cái này rủi ro cao. Rủi ro cao. Và thanh khoản cũng thấp. Bây giờ mình cho người ta vay rồi xong mình bảo là à bây giờ tôi có cơ hội này. Tôi muốn rút tiền. Đấy, tôi muốn rút tiền đúng không? Để tôi bây giờ chứng khoán đang sập sâu quá thì bây giờ tôi muốn mua. Thì có mua được không? Có lấy được tiền ra không? Đúng không? Khó chứ. Khó, mình nghĩ là khó đấy. Thường thì mình thấy ở trong dân mọi người hay cho nhau vay nặng lãi vài ngày vay nóng đúng không? Vài ngày vài này thì bảo trả. Nhưng mà ngày xưa thì mình thấy là nó đã uy tín hơn. Nhưng cái thời điểm bây giờ thì có vẻ là không uy tín bằng ngày xưa. Khó lấy về hơn. Đúng không? Mình thấy khó. Rồi bây giờ đến cái chỗ mà bác nào vừa nói Tima đầu tư. Tức là các bạn, các bác cho vay ở Tima đúng không? đúng không? Bác Hi N Minh. Thì cái sản phẩm này là gì? Mình trước đây mình cũng cho vay ở Tima, thì mình thấy là nó không có cái nào mà linh hoạt đâu. Ý là rút tiền lúc nào cũng được ấy, là nó có phải có kỳ hạn. Đấy, và cho vay ở đấy thì cũng rủi ro. Mình thấy cũng rủi ro. Đấy, cũng không phải là an toàn. Từ người vay đấy lẫn đến là mặc dù có bảo hiểm nhưng mà khi công ty gặp vấn đề thì vẫn rủi ro. Đấy thì mình thấy là cái này cũng vẫn rủi ro. Còn mình không biết là cái sản phẩm linh hoạt là gì, cụ thể là gì. Nếu mà bác biết ở đây thì bác chia sẻ để chúng ta cùng tham khảo nhé. Đúng không? Đang tham khảo luôn. Rồi. Đến cái tiếp theo là cái USDT. Ở đây chính là tiền điện tử đây. Đúng không? Cái này thì ở góc độ ở người Việt Nam mình thì pháp luật vẫn chưa công nhận. Đấy. Cái này phải chỉ những người am hiểu. Như Hòa thì thực ra là Hòa cũng vẫn để tiền ở USDT đấy. Nó chia sẻ với anh chị như thế. Hòa cũng để Hòa mua Bitcoin, mua ETH, mua Binance, mua BNB. Thì mình có thể chuyển tiền vào USDT hoặc là mình có thể rút ra, và mình thường là mình không rút về tiền. Mình để USDT. Thì USDT cái sự biến động của nó thấp, cũng có thể coi như là tiền mặt ở Việt Nam. Và đây cũng là một cách mà ví dụ như anh chị thay vì anh chị mua đô thì anh chị mua USDT. Nhưng mà đô thì ở Việt Nam mình thì cũng khó. Đúng không? Cũng khó bởi vì là Hòa nhớ là nó có cái quy định là không được giao dịch vàng đúng không? À, không được giao dịch ngoại tệ. Trừ khi có một số anh chị có nguồn tiền từ nước ngoài. Ví dụ như Hòa cũng có tiền từ YouTube này. Mọi người cứ hay xem YouTube, mọi người ủng hộ Hòa thì mọi người xem quảng cáo ấy, mọi người bấm like, mọi người share giúp Hòa đi. Thì Hòa cũng có thêm vài đồng từ USDT. Coi như là mọi người ủng hộ cho mình. Đấy thì mình cũng có một ít đô từ YouTube họ trả. Thì mình cũng để đấy. Để tiền đô. Thì tiền đô thì nó cũng hàng năm thì tỷ giá nó cứ tăng khoảng 3% đến 4% đúng không? Thì mình cũng có cái phần chênh đấy. Đấy. Đó. Bạn Linh Vivu bảo USDT nhiều khi mất phép như của Lula ấy bạn nhỉ, cũng rủi ro. Đúng rồi. Đấy, nó cũng có rủi ro chứ, tại vì là nói chung là cái lĩnh vực mà về mặt pháp lý thì không có rõ ràng. Đấy, thì mình không được bảo vệ thì cuộc chơi này nó rủi ro thì mình phải chấp nhận thôi. Mình phải xác định nhiều điều đó. Mình phải chấp nhận điều đó. Tiếp theo là các anh chị gửi tiền ở fintech đúng không? Thì gửi tiền ở fintech là những công ty nào mọi người đang gửi nào? Mọi người comment giúp Hòa nhá, mọi người đang để tiền ở fintech là những công ty nào? Mọi người comment giúp Hòa. Ở đây có một bạn nói là bạn bạn Liên Quân, bạn ấy bảo là nuôi heo này cũng là nuôi heo Momo này cũng là fintech này đúng không? Đấy. Fintech này. Đấy có bạn ở đây có bạn bảo là gửi ở Tích này đúng không? Có bạn gửi ở Búp này đúng không? Đấy. Các bạn comment giúp Hòa đi là các bạn đang để ở những chỗ nào nữa. Để chỗ nào để mà mình gửi tiền ở đấy, linh hoạt đúng không? Tích cóp, Búp, Finhay, Infina này. Bạn Đỗ Nga thì bảo là ở ở Finhay nữa đúng không? Đấy, rồi Infina này. Đấy. Có chỗ nào nữa không? Mọi người comment giúp Hòa để Hòa nắm được ấy. Ở đây Hòa chỉ biết một cái Momo này, Tích thì cũng chưa trải nghiệm đâu. Búp thì chưa luôn. Bây giờ mới nghe. Nghe. Trên thị trường cũng khá nhiều đúng không? À Topi nữa đúng không? Topi. Đấy. Finhay, Infina, Topi rồi. Còn cái gì nữa không ạ? Còn cái gì mọi người chia sẻ thêm cho Hòa nhé. còn hình thức nào mà mọi người đang gửi đó. Đỗ Nga bảo còn bên honest nhưng bên này tin tưởng không cao anh ạ. Rồi à, Zalo Pay cũng có à, Zalo Pay này đấy, rồi VN Money, VNPT Money đúng không, cũng có tích lũy à, siêu tích lũy của VNPT Money. Cái này lãi suất như thế nào mọi người có thể comment giúp Hòa được không, mọi người có thể chia sẻ cái lãi suất mà mọi người đang đang nhận được, đang nhận được cái gửi tiền tích lũy này. À, bạn Tam Quân bảo là cái siêu tích lũy là 5,5% một năm. Rồi. Tích cóp không kỳ hạn là 4%. Mọi người cứ comment giúp Hòa nhé. Comment cái lãi giúp Hòa, Hòa để Hòa nắm được nhé. Nắm được tình hình thực tế nhé. Xem là thực tế là lãi suất của các cái tổ chức này đang như thế nào. Đấy. Không kỳ hạn nhá. Mọi người nhớ là gửi tiền nhá, gửi tiền fintech này. Những cái kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng thì nó không linh hoạt rồi. Cái này mình nói đến cái mà không kỳ hạn ấy, theo ngày ấy, các anh chị nhá. Không kỳ hạn theo ngày ấy. Để chúng mình cập nhật cái đấy nó ấy hơn. Cập nhật cái lãi để cho nó sát hơn với tính linh hoạt. Infina là 5,5% chưa gì thuế đúng không? Rồi. À, Trần Minh Chiết bảo là 7,5 trên 5 không phải là 3 tháng. Được, đúng rồi. Cái này là kỳ hạn 3 tháng nhưng mà lãi suất là 7,5% trên 5. Đúng, đúng là như thế đúng không? Bạn Linh Vivo bảo gửi công ty fintech này có nguy cơ mất không bạn? Hay nó bảo kê như gửi tiết kiệm ngân hàng? Rồi. Bây giờ mình xin nói một vài những cái mà anh chị em mình nắm được về rủi ro nhé, để rủi ro được chưa ạ. Rủi ro này thì như Hòa được biết là hầu hết các công ty fintech thì nhận tiền gửi này này đều ở dạng là hợp đồng hợp tác kinh doanh được chưa, nhận tiền gửi, nhận tiền của nhà đầu tư theo dạng là gì, hợp đồng hợp tác kinh doanh. Tức là anh chị em mình gửi vào đấy là anh chị em mình ủy thác đầu tư vào đó, để tiền vào đó để họ là họ đi họ đầu tư cho mình đúng không, tức là hầu hết là mình ký là ký cái dạng hợp đồng hợp tác kinh doanh. Có đúng không? Khi mà mọi người xem ở trong các cái báo cáo, trong các cái hợp đồng ấy, thì mọi người có nhìn rõ điều đó không? Có phải là đúng là hợp đồng hợp tác kinh doanh hay không? Hòa thì Hòa biết một số công ty Hòa đọc rồi thì nó ở dạng hợp đồng hợp tác kinh doanh. Thì mọi người phải hiểu đây là gì, bản chất ở đây là gì, là lời ăn lỗ chịu. Đấy, lời ăn lỗ chịu được chưa. Thế thì cái rủi ro là gì, là cái việc là công ty này họ đầu tư khoản tiền của mình có hiệu quả hay không. Có hiệu quả hay không? Đúng không? công ty đầu tư vào mục đích gì? Bạn có biết không? Và điều gì đảm bảo chắc chắn công ty đầu tư vào đó xác nhận là cái gì? Và đánh giá năng lực tài chính dựa vào đâu? Đúng không? Bởi vì là gì? Công ty cam kết trả lãi cho nhà đầu tư dựa trên cơ sở gì? Đúng không? Khi các anh chị đầu tư vào các công ty mà họ có cam kết lãi cho chúng ta đúng không? Thì cái việc cam kết trả lãi đấy dựa trên cơ sở gì? Thế bây giờ người ta không trả được thì sao? Người ta không đảm bảo chi trả được cái lãi cho mình thì sao? Những cái rủi ro xảy ra trong trường hợp là à gì? À, không công ty không trả được tiền gốc này, công ty không trả được lãi đúng không? Nó xảy ra khi nào? Bây giờ đơn giản nhất là không trả được lãi đi, cam kết rồi trả lãi thì dùng cách nào? Nếu các anh chị đầu tư vào trái phiếu thì các anh chị luôn luôn mong muốn là gì? Trái phiếu đấy phải có gì? Có tài sản đảm bảo đúng không? Hoặc có bảo lãnh thanh toán của ngân hàng đúng không? Đúng không? Đấy, công trái phiếu mua đầu tư vào trái phiếu, họ cũng là cam kết trả lãi đúng không? Cho vay mà đúng không? Thế cái này cam kết trả lãi dựa trên cơ sở gì? Hay là chỉ cam kết bằng uy tín thôi đúng không? Thế bây giờ uy tín thì phải dựa trên cái gì? Uy tín phải dựa trên cái năng lực tài chính chứ, đúng không? Nhưng mà năng lực tài chính thì mình có cơ sở gì để mình đánh giá được năng lực tài chính của họ? Để đánh giá được năng lực tài chính thì về mặt cơ sở là gì? Thông thường là chúng ta phải có báo cáo tài chính. Thì anh chị đã bao giờ đọc được các báo cáo tài chính của các công ty fintech chưa? Để mình ra câu hỏi thôi. Anh chị đã bao giờ đọc được báo cáo tài chính của công ty fintech chưa? Đã công ty fintech nào cho anh chị một cái báo cáo tài chính để anh chị đọc chưa? Về tài sản, báo cáo tài sản của họ như nào? Báo cáo kết quả kinh doanh của họ như nào? Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của họ như nào? Các anh chị đang đầu tư ở trên thị trường chứng khoán, các anh chị đầu tư trái phiếu, các anh chị đầu tư cổ phiếu, các anh chị được public hết các thông tin đấy. Thế các anh chị đang hợp tác đầu tư vào các công ty fintech, anh chị đã có được không? Không có đúng không? Công ty nào có những cái thông tin đấy nhờ Hòa, nhờ các anh chị chia sẻ giúp Hòa ở trên cái phần trò chuyện giúp Hòa. Hòa cũng rất muốn đọc một cái báo cáo tài chính của một công ty fintech. Hòa rất muốn đọc một báo cáo tài chính của một công ty fintech. Thì lúc đấy mình mới đánh giá được năng lực tài chính của họ, thì mình mới đánh giá được khả năng trả lãi của họ đúng không? Và mình cũng biết được rằng là gì? Là họ đầu tư vào đâu? Đúng hay không? Đúng không? Báo cáo tài chính ấy được kiểm toán bởi ai? Và mình nhìn được trong cái báo cáo tài chính đấy là họ đầu tư vào đâu? Tất cả những khoản tiền của nhà đầu tư cho vào đây là bao nhiêu và đang đầu tư vào đâu? Tức là đấy là khi đấy là rất là minh bạch. Và chúng ta đầu tư chúng ta phải cần sự minh bạch. Và nếu không có những sự minh bạch như thế này, những câu hỏi mình đặt ra như thế này, thì liệu rằng mình có thuyết phục được bản thân mình là để nhiều tiền vào đây để làm quỹ dự phòng hay không? Đúng không? Bởi vì là gì? Nếu mà khi thị trường tài chính đổ vỡ, thì liệu rằng công ty fintech có sống được không? Công ty fintech này có được sự thanh khoản tiền bạc này dựa trên cơ sở nào? Đúng không? Thế bây giờ lúc đấy mình cần tiền là à, ui dồi ôi, thị trường cổ phiếu bây giờ nó giảm đến 70-80% này, thì lấy tiền đâu ra mà mua đây, đúng không? Lấy tiền đâu ra mà mua? Bây giờ đi ra rút công ty fintech, của công ty bảo ui bây giờ hiện tại giờ đang cũng đang khó khăn chưa rút được. Đúng không? Thì lúc đấy làm nào? Mình muốn chia sẻ với các anh chị là hãy đọc hợp đồng, hãy xem thông tin, tất cả mọi thứ phải trên giấy tờ. Đấy. Hợp đồng này, báo cáo tài chính này, thông tin này. Xem trên tất cả những cái thông tin đó. Cụ thể, phải có cụ thể. Tất cả nó mọi thứ làm chúng ta làm trên văn bản. Và mọi người có thể biết là gì? Trong thời gian qua là rất nhiều người đi ra tòa rồi. Đúng không? Các anh chị đầu tư trái phiếu là đi ra tòa nhiều rồi. Mà biết là nhiều anh chị đi ra tòa rồi. Lúc đó mới bắt đầu đọc hợp đồng. Bắt đầu với đọc hợp đồng, bắt đầu với xem công ty đấy. Có nhiều anh chị ở trong nhóm kể trong nhóm tích lũy tài sản của họ. Lúc vỡ nở ra rồi thì mới bắt đầu đi xem là úi dồi ôi, báo cáo tài chính của công ty này, bắt đầu mới đến mò mẫm là công ty này nó nằm ở đâu, nó đang làm cái gì, nó đang kinh doanh cái gì, thì tá hỏa ra là gì, cái địa chỉ trụ sở của nó là gì, là một cái nhà hoang, chẳng là cái gì cả. Thế thì hãy thẩm định thật kỹ trước khi bỏ tiền vào đó đi, đúng không? Hòa muốn nói như vậy là hãy thẩm định thật kỹ tất cả những cái yếu tố rủi ro trước khi mình bỏ tiền vào đó. Đấy. Hãy thẩm định thật kỹ. Hãy thẩm định thật kỹ trước khi bỏ tiền vào. Mình rất ủng hộ nhé. Mình rất ủng hộ các công ty fintech. À, họ tạo ra những sản phẩm. Đấy, rất là linh hoạt, rất hay. Nhưng mà cái mức độ rủi ro theo Hòa đánh giá từ cá nhân thôi. Đấy. Từ những cái mà thông tin mà Hòa tiếp cận được, từ những tài liệu mà Hòa tiếp cận được, thì mình thấy rằng là mức độ rủi ro cao trong cái việc là gửi tiền. Đấy. Và mình để mình làm quỹ dự phòng thì nó quá là không phù hợp với tiêu chí của mình bên trên là an toàn, linh hoạt. Không phù hợp với tiêu chí này. Đảm bảo cho mình sự an toàn, đảm bảo cho mình sự linh hoạt ở đây. Hai cái này. Còn hiệu quả thì đương nhiên rồi, đúng không? Chúng ta nhìn thấy hiệu quả rồi. Hiệu quả tốt, đúng không? Nhưng an toàn hay không? Hay linh hoạt hay không? Thì còn phải đánh giá tiếp. Tại vì chưa có nhiều đủ tài liệu để đánh giá, để nói về những điều này. Đấy, Hòa muốn đưa ra những cái gợi ý tới các anh chị. Để các anh chị đánh giá. Vì Hòa không có đủ tài liệu để làm những cái việc đó. Có một số bên thì mình đọc hợp đồng thì mình biết sơ bộ thôi. Nhưng mà tài liệu public nó không như là các công ty niêm yết. Ví dụ công ty niêm yết thì mình có thể nói rõ được. Đấy. Nên lúc đấy thì mình mới phân tích được kỹ hơn để đánh giá được. Được chưa ạ? Rồi. Tiếp theo thì đến gửi tiền cho vay ở các công ty chứng khoán. Đúng không? Đấy, các anh chị ở trên thị trường là các anh chị đang gửi tiền cho vay ở các công ty chứng khoán nào ạ? Ở đây ạ. Các anh chị có thể comment được không? Các anh chị đang gửi tiền cho vay ở các công ty chứng khoán nào? VPS này. TCBS đúng không? Bên nào nữa ạ? Mọi người comment giúp Hòa nhá. Gửi tiền cho vay này hay là gửi tiền hợp tác kinh doanh ở những công ty nào? Công ty dạ. Hình thức các anh chị comment giúp Hòa nhá, hình thức là công ty nào ạ, AAS nữa này. Đấy, mọi người cứ comment giúp Hòa đi đấy, các anh chị đang đầu tư ở những công ty nào, gửi tiền cho vay ở các công ty nào, hợp tác kinh doanh ở công ty nào giúp Hòa nhá. Hình thức của họ là cho vay đúng không, là cho vay công ty chứng khoán đúng không, hoặc là gì ạ, hoặc là hợp tác kinh doanh đúng không, dạ. Anh chị đang để ở đâu, bây giờ rủi ro là gì đúng không? Đầu tiên chúng ta phải đặt ra câu hỏi là công ty chứng khoán dùng tiền của nhà đầu tư làm gì? Được chưa? Giống như là người ta đi huy động trái phiếu thì người ta phải mình phải biết là à họ huy động để làm cái gì. Thì giờ công ty chứng khoán dùng tiền của nhà đầu tư làm gì? Khó đúng không? Khó không? Có khó không? Được chưa ạ? Đấy. Thứ hai là gì? Khoản tiền cho vay được đảm bảo bằng gì? Được chưa ạ? Được đảm bảo cái gì? Đấy. Và khả năng thanh toán của công ty chứng khoán dựa trên cơ sở gì? Đấy. Tổng lượng vay hoặc nhận hợp tác đầu tư trên quy mô vốn chủ sở hữu tổng tài sản là bao nhiêu? Hầu hết mọi người đang cho vay công ty chứng khoán là cho vay bằng tín chấp đúng không? Đúng không? Hầu hết là tín chấp đúng không? Đúng không? Mình không biết có công ty là có đảm bảo hay không nhưng mà chắc là tín chấp đúng không? Khả năng cao là như thế đúng không? Cho vay tín chấp ít thì không sao nhưng cho vay tín chấp nhiều thì cũng nguy hiểm đúng không? Mọi người thử 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 tính xem là tổng lượng cho vay khách hàng cá nhân cho vay vào công ty chứng khoán ở công ty chứng khoán mà mọi người đang cho vay nó là bao nhiêu? Mọi thử tính chưa? Xem ở trên báo cáo tài chính ấy. Công ty nào có báo cáo tài chính mọi người thì xem nó tính là bao nhiêu. Ví dụ như nó khoảng độ từ 10 đến 20% trở lên cho vay tín chấp công ty chứng khoán là cũng kinh đấy. Mà lại còn không có đảm bảo gì đúng không? Sao công ty chứng khoán đấy là họ dùng cái tiền đấy để làm gì? Cho vay mua gì à? Đúng không? Hoặc là họ đầu tư trái phiếu à? Hay là cho vay ứng trước vân vân đúng không? Hoạt động của họ dùng làm cái gì? Thì cái đấy nó cũng sẽ rủi ro nằm ở những cái chỗ đó. Rõ ràng là gì? Rõ ràng là có tiềm ẩn rủi ro. Chính vì thế mà gì mà Ủy ban chứng khoán họ mới ra những cái thông công văn như thế này đúng không? Công ty chứng khoán biến tướng huy động vốn sẽ bị xử lý theo quy định ở đây. Đấy, có một số công ty đây, ví dụ đây mình xem ở trên báo của Bộ Tài chính này. Đấy, đã có văn bản Ủy ban chứng khoán đã có văn bản yêu cầu công ty chứng khoán MB này, VN-Direct báo cáo giải trình về nội dung phản ánh của báo chí. À, yêu cầu công ty chứng khoán MB dừng dịch vụ này. Rồi đối với công ty chứng khoán VN-Direct, Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán sẽ có phương án xử lý tương tự sau khi nhận ý kiến giải trình của các công ty và tổ chức kiểm tra hoạt động một số công ty chứng khoán. Đấy. Và hòa xem ở trong cái công văn này thì các Ủy ban chứng khoán họ họ có cái đề nghị là các công ty chứng khoán phải dừng các cái hoạt động huy động vốn của mình trước ngày 30 tháng 6. Đây có bạn nào bạn ý comment đi rồi này. Bạn Tĩnh Trần này là Ủy ban chứng khoán nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán dừng huy động vốn từ nhà đầu tư và tất toán toàn bộ giao dịch đã phát sinh trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Đấy, chính vì nó có rủi ro tiềm ẩn cho thị trường. Chính vì nó rủi ro tiềm ẩn cho thị trường. Thế nên là Ủy ban chứng khoán họ đã dừng. Thực ra là còn có 4 5 tháng nữa thôi. Thì bây giờ dần dần là họ đang đang rút dần rồi. Hoàng nghĩ đây cũng là một cái động thái tốt cho thị trường. Đúng không? Nhưng mà mọi người lưu ý này gì? Nó sẽ phát sinh ra các hình thức khác. Bây giờ công ty chứng khoán không huy động thì một công ty nào đó sẽ thay thế và vẫn có khi cắm được vào cái ứng dụng đó, thì bản chất lúc này nó lại như một công ty fintech đúng không? Nó lại như một công ty fintech ở đây, ở trên này, một công ty fintech đi huy động tiền và cắm vào công ty chứng khoán, bản chất lại là như thế. Thế là mọi người phải lưu ý là phải lại phải đánh giá rất kỹ giữa thân tất cả các yếu tố này trước khi mà mình để tiền vào đó làm quỹ dự phòng, đúng không? Hai cái này nói nó hơi đau đầu phức tạp một tí, thế mọi người cố gắng nhá, cố gắng nhá. Tiếp theo là đô, đúng không? Đô thì nói chung là thanh khoản cũng cao, thế nhưng mà lại phức tạp, rủi ro về pháp lý, mọi người mua bán cái thứ là không được pháp luật họ cho phép nên là cũng hơi phức tạp. Anh chị nào có đô thì giữ thôi, chứ mua bán đô để làm dự phòng thì chỉ có bán đi thôi chứ mua các thứ nó cũng hơi phức tạp, đúng không? Nó cũng rủi ro. Tiếp theo là vàng, vàng làm quỹ dự phòng, vàng rất thanh khoản, đúng không? Nhưng mà vàng cũng biến động, và ở Việt Nam ấy thì cái chênh lệch giá vàng lại cao, đúng không? Bây giờ giá vàng, chênh lệch giá vàng lại cao, mà đặc biệt là trong thời gian hiện nay thì cái chênh lệch giữa giá mua và giá bán đã rất cao nhá. Mình lấy ví dụ như là vàng SJC là chênh tới 2 triệu, 2 triệu 2, và vàng nhẫn là chênh tới bao nhiêu? Chênh tới khoảng 1 triệu 3, à 1 triệu 2, đúng không? Như này thì 1 triệu 2, chênh khá là cao tiền. Và chưa nói đến việc là chênh với vàng thế giới. Bây giờ vàng nhẫn chênh với vàng thế giới cũng khoảng độ 2-3 triệu. Vàng SJC chênh với vàng thế giới cũng khoảng độ 15-16 triệu, đúng không? Là chênh quá cao, chênh quá cao nên rủi ro. Bây giờ là gì, mình bán đi là mình lỗ luôn 2% rồi, cứ bán vàng đi là lỗ 2% rồi, xong lại mua lại lại mất thêm 2% chênh nữa, đúng không? Bởi vì giá mua và giá bán này là chênh nhau tới 2% đấy, cứ mua và bán là chênh mất 2% rồi. Nên là vàng cũng là một cái sản phẩm mà có thể làm quỹ dự phòng được đấy. Nhưng mà nó chỉ sử dụng được khi mà gì, có những biến động khủng hoảng nặng nề, ví dụ như về chính trị. Khủng hoảng chính trị là vàng dễ tăng lắm đấy. Khủng hoảng về dầu mỏ đấy, lạm phát các thứ tăng cao các thứ thì dễ là vàng bật tăng mạnh. Ví dụ như là vào năm 1970, đúng không? Vào năm 1970 hoặc là vào năm 2008, 2011 vàng tăng kinh khủng luôn, đúng không? Như ở Việt Nam mọi người cũng thể thấy là vàng tăng bật rất cao luôn vào những thời điểm như vậy. Nhưng mà thế thì những cái lúc đó ấy thì lúc đấy vàng cũng có tác dụng đấy. Vàng tác dụng, đúng không ạ? Lúc đấy vàng có tác dụng. Cái chênh 2% không đáng kể so với cái sự biến động tăng như vậy. Ví dụ lúc đấy là vàng nó tăng hàng 100% thì chênh 2% cũng không là vấn đề. Nhưng sợ nhất ở Việt Nam ấy là cái khi vàng nó tăng mạnh như thế thì cái biên độ giá mua và giá bán nó cũng để cao. Hòa nhớ cái lần trước là gì? Giá bán là 7, hình như 77, giá mua vào là 73 hay là 72 ấy. Lúc ấy nó chênh đến 78% cũng kinh, đúng không? Cũng ghê. Quan trọng là cái chênh lệch giá mua và giá bán. Lúc này mình bán cho ai, đúng không? Bởi vì là hầu hết là bây giờ mình chuyển đổi sang tiền mặt thì mình phải bán cho công ty mua vàng, đúng không? Không thì mình phải bán cho người thân, người quen, thì đấy thì mình mới có được tiền mặt chứ, đúng không? Đấy. Nhưng mà những cái biến động mạnh xảy ra thì vàng, vàng, vàng cũng có tác dụng. Vàng đảm bảo sự an toàn, đúng không? An toàn này. Đấy. Thanh khoản. Đấy. Nhưng mà hiệu quả thì tùy từng thời kỳ, tùy từng từng cái loại hình mà diễn biến về khủng hoảng xảy ra. Tùy. Nhưng mà Hòa vẫn đánh giá là vàng cũng là một cái quỹ dự phòng tốt trong giai đoạn đó. Mình có thể chưa sử dụng ngay. Rồi. Cuối cùng là tiết kiệm ngân hàng. Đúng ạ. Tiết kiệm ngân hàng là an toàn nhất rồi. Theo thống kê thì ở Mỹ cũng nhiều ngân hàng phá sản đúng không? Và chưa có ngân hàng, chưa có khách hàng nào mất tiền ở Mỹ. Nhiều ngân hàng phá sản nhưng chưa có ai bị mất tiền. Gửi. Đúng không ạ? Ở Việt Nam cũng nhiều ngân hàng bị mua không đồng. Thực ra bị mua không đồng thì bản chất là phá sản rồi, đúng không? Hoặc là bị kiểm soát đặc biệt. Đúng ạ? Nhưng chưa có ai bị mất tiền. Hoặc không nói đến mấy cái trường hợp hacker các thứ nhá. Đây như mình nói trường hợp ví dụ như là có biến cố xảy ra của ngân hàng. Đấy. Và nếu mà có cái trường hợp xảy ra rủi ro xảy ra thật, mặc dù trong quá khứ không có nhưng trong tương lai thì không biết, thì vẫn được bảo hiểm tiền gửi, được chưa? Đấy. Ít nhất bây giờ là 125 triệu. Và thứ hai nữa là gì? Còn phải xử lý tài sản của ngân hàng nữa, đúng không? Để thanh toán chứ. Tiền gửi. Đấy. Nó vẫn có những cái yếu tố này để mà đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư. Bây giờ đến yếu tố là linh hoạt. Đúng không? Nếu mà mình gửi tiết kiệm mà có kỳ hạn. Đấy, tiết kiệm có kỳ hạn. Thì ở đây ví dụ như là lĩnh lãi cuối kỳ hoặc là lãi trước thì phải đến kỳ mới rút được đúng không? Tức là đến kỳ mới rút được. Hoặc là rút trước hạn thì hoặc rút trước hạn thì bị lãi là không kỳ hạn đúng không? Đúng chưa? Hoặc là có sản phẩm là gì? Là gửi có kỳ hạn và rút linh hoạt. Đúng không? Và rút được linh hoạt. Tức là gì? Nhưng mà cái trường hợp này là gì? Là ý là rút linh hoạt từng phần. Rút từng phần đúng không? Thì cái này nó có cái nhược điểm là gì? Có thể là dùng bao nhiêu thì rút bấy nhiêu. Nhưng mà cái phần tiền rút vẫn bị lãi không kỳ hạn. Là gì ạ? 0.1 đến 0.2% đúng không? Vẫn bị như thế. Đúng không? Cho rút được. Thế nhưng mà cái phần rút đấy vẫn bị thế này. Và bây giờ thì tính đến hiệu quả. Rõ ràng là gì? Nếu muốn linh hoạt thì lại không hiệu quả. Đúng không? Nếu muốn linh hoạt thì lại không hiệu quả. Tất nhiên là trong tất cả những cái sản phẩm ở trên nó luôn luôn có một bài toán là gì? Là hiệu quả và linh hoạt. An toàn. Bây giờ mình ưu tiên tiêu chí an toàn đi. Đúng không? Ưu tiên tiêu chí an toàn ở đây. Trong thời điểm mà khủng hoảng xảy ra thì có lẽ là gì? Là vàng, là đô. Đúng không? Là vàng, là đô, là tiết kiệm. Đúng không? Ưu tiên về sự an toàn và thanh khoản là vàng, là tiết kiệm. Hai cái này là cơ bản của quỹ dự phòng. Và mình nghĩ hai cái sản phẩm này là hai sản phẩm mà tối ưu nhất để làm quỹ dự phòng. Không chỉ là quỹ dự phòng về đầu tư, mà kể cả quỹ dự phòng về cuộc sống, quỹ khẩn cấp. Bây giờ vấn đề quan trọng là gì? Quan trọng nhất là gì? Khi chúng ta rút tiền thì chúng ta phải có lợi, đúng không? Vàng bán đi thì cái hiệu quả nó phải cao. Tức là lúc đấy vàng nó phải tăng 50-100% thì chúng ta bán thoải mái, để chúng ta bắt đáy tài sản. Vàng tăng, lúc đấy chúng ta đi bắt đáy cổ phiếu được, đúng không? Hoài ví dụ như thế thì ok. Hoặc là tiết kiệm bây giờ là gì? Bây giờ mình gửi là gì? Bây giờ mình gửi 1 năm, hoặc lấy ví dụ gửi 1 tỷ, kỳ hạn là 1 năm 12 tháng với lãi suất là 5%. Bây giờ còn sắp còn 1 tháng nữa là bây giờ còn nhận lãi khoảng 50 triệu rồi, thì bây giờ có cơ hội mình phải bán đi để mình mua cổ phiếu chẳng hạn, mà mình lúc này mình chỉ có nhận được là có, nếu mình bán đi thì lúc này mình nhận không kỳ hạn, đúng không? Nhận cũng không kỳ hạn chẳng đáng bao nhiêu, 0,2%, rất nhỏ. Lúc này được có bao nhiêu? 2 triệu bạc. Không được, thế thì hỏng, đúng không? Rút gì mà như này thì hỏng rồi. Đây, giờ tính bài toán như này cho các anh chị nhé. Họ sẽ tính một cái bài toán để làm sao mà chúng ta tối ưu được hiệu quả lúc này. Đấy. Anh chị có muốn Hòa chia sẻ cái điều này không? Nếu anh chị mà muốn Hòa chia sẻ rõ hơn cái điều này thì tặng cho Hòa trái tim nhá. Chưa thấy mọi người thả like đâu. Chưa thấy mọi người thả trái tim. Mọi người tặng thả tim cho Hòa nhá. Đây Hòa, Hòa lấy ví dụ khoản tiền, đúng không? 1 tỷ. 1 tỷ đồng, đúng không? Khoản tiền 1 tỷ đồng này. Đấy. Bây giờ với lãi suất là đấy, 4,8 chẳng hạn. Đúng không? Kỳ hạn gửi này. Ngày gửi này. Ví dụ như ngày gửi là ngày mùng 1 tháng tháng 5 năm 2023. Và lấy ví dụ thế. Ngày đến hạn là ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024. Đúng không? Đấy. Bây giờ là gì? Lãi đến hạn là bao nhiêu? Đây chúng ta lấy 1 tỷ đúng không? Chúng ta nhân với 4,8 là ra 48 triệu. Đúng không? Nếu mà cứ đúng đến đáo hạn này chúng ta này. Giả sử, đúng không? Giả sử là ngày mùng 1 tháng tháng 4 đi, năm 2024. Đúng không? Thị trường gặp biến động, thị trường chứng khoán gặp biến động giảm 50%, không biết biến cố nào nhưng nó giảm 50%. Nhận thấy đây là một cái cơ hội tốt để mà chúng ta đầu tư, đúng không? Thì anh chị nhận thấy một cơ hội rất là tốt rồi. Thì bây giờ là gì? Nếu tất toán sổ, đúng không? Thì anh chị sẽ chỉ nhận được là bao nhiêu ạ? Là số tiền này. Đây. Số ngày gửi. Anh chị sẽ chỉ nhận được là, mình viết lại này, tháng 4 năm 2024. Số ngày đã gửi được, đúng không? Mình tính là số ngày đã gửi được thực tế đây là 336 ngày, đúng không? Đúng không? Số ngày gửi thực tế là 336 ngày. Bây giờ nếu tất toán sổ, ta chỉ được nhận không kỳ hạn là số số tiền này, đúng không? Nhân với số ngày thực tế, nhân với lãi suất là 0,2%, đúng không? Chia cho 365 là nó được khoảng độ 1,8 triệu đồng, đúng chưa? Khoảng 1,8 triệu đồng. Đấy. Thế thì bây giờ làm như thế nào? Làm như thế nào để khoản tiền gửi của mình nhận được lãi có kỳ hạn, đúng không? Đấy, giả sử nhé, họ lấy giả sử là giả sử dùng tôi cần dùng khoảng độ 900 triệu thôi. Tôi mua 900 triệu cổ phiếu thôi. Giả sử tôi cần dùng số tiền này thôi. Đúng không? Thì bây giờ là gì? Đáng nhẽ là cái khoản này thì bây giờ chỉ được nhận có là không kỳ hạn thôi, đúng không? Nếu nếu mà nhận không kỳ hạn thì số tiền nó thấp hơn cả 1,8 triệu này. Tức là nhận không kỳ hạn thì đấy, thì chỉ bằng là như này, khoảng 1,6 triệu thôi, đúng không? Bây giờ làm nào để nhận được có kỳ hạn vẫn với lãi suất 4,8% trên năm. Tức là lúc này như thế nào ạ? Tức là như này, 900 này nhân với cả 4,8% này, được chưa ạ? Nhân với cả 336 này, chia cho 365 này. Lúc này là vẫn nhận được, làm thế nào để nhận được 39 triệu này với khoản tiền 1 tỷ này? Làm nào để anh chị nhận được khoản tiền này? Được chưa? Đấy. Làm như thế nào để nhận được cái khoản tiền này? Vẫn cái khổ sổ này vẫn nguyên mọi thứ. Và làm như thế nào để nhận được khoản tiền này? Lấy được khoản tiền này ra để dùng này. Cần dùng này. Sử dụng ngay. Lấy được ra. Được chưa? Vẫn với lãi suất này. Và được hưởng 39 triệu này. Anh chị có muốn nghe về chương trình này không ạ? Nếu mà anh chị muốn nghe về cái chương trình này thì anh chị gõ 1 giúp Hòa nhé. Anh chị muốn nghe về chương trình này gõ 1 giúp Hòa nhé. Hiện tại Hòa thấy đang có 27 anh chị đang đang nghe về cái này. Mọi người gõ 1 giúp Hòa nhé. Mọi người muốn nghe về chương trình này thì mọi người gõ 1 giúp Hòa. Vẫn với cuốn sổ này. Đấy. Anh chị có thể là anh chị lúc này anh chị cần sử dụng trong anh chị cần dùng, anh chị cần dùng 900 triệu này. Bắt đáy trong vòng 1 tuần thôi. Đúng không? Mình chỉ cần tôi dùng 1 tuần thôi. Tôi ăn, tôi lướt sóng thôi. Dùng 1 tuần thôi. Được chưa? Sau đó lại gửi lại sổ này. Lại gửi gửi lại sổ này. Trả lại tiền mà dùng hoàn toàn là linh hoạt online. Linh hoạt. Cái quan trọng ở đây là gì? Là cái lãi suất của anh chị khi anh chị dùng tiền nó không thay đổi. Đấy. Vẫn đảm bảo được hiệu quả cho mình và linh hoạt, rút ra rút vào bao nhiêu lần, thủ tục rất đơn giản, chỉ đúng một lần làm hoàn toàn online được, có thể cả làm online được. Và nó như kiểu là các anh chị đang anh chị dùng trên tài khoản như kiểu anh chị đang gửi Fintech hay gửi cho vay chứng khoán, nhưng ở đây anh chị làm ở với ngân hàng nó an toàn hơn rất nhiều, rất nhiều, an toàn hơn rất nhiều. Hòa mới thấy có 1, 2, 3, 4, 5, 6 anh chị là mong muốn nghe cái điều này. Ở đây có 30 anh chị đang xem livestream. Mình mới thấy có 2, 4, 6 anh chị nghe điều này được. Mọi người gõ 1 nhé. Mọi người gõ 1. Trên 10 người thì Hòa sẽ chia sẻ cái chương trình này để mọi người tìm hiểu thêm. Để xem. Đây không phải là một sản phẩm mà không phải của ngân hàng nhé. Là của ngân hàng. Đây là sản phẩm của ngân hàng. Không phải là sản phẩm, không phải của ngân hàng. Cổ phiếu, à là quỹ này, trái phiếu này, rồi bảo hiểm, rồi vân chứng chỉ tiền gửi linh hoạt các thứ là không phải. Đây là cái chương trình mà Hòa sẽ tổ chức một cái buổi webinar sắp tới để chia sẻ với mọi người cụ thể về cái này. Và nó mất khoảng 3 giờ đồng hồ ở đây. Mất khoảng 3 giờ đồng hồ để Hòa chia sẻ về cái điều này tới các anh chị. Và Hòa có làm rõ ở trên cái link ở dưới phần trò chuyện ấy. Hòa đã ghi vào đây rồi. Anh chị có thể xem cái chương trình này ở đây. Mọi người có thể xem cái tin nhắn đây này. Cái phần link cách tạo quỹ dự phòng thông minh. Thì đây là chương trình mà Hòa sẽ chia sẻ với các anh chị để có được cái điều đó. Để đảm bảo được cái điều đó. Gửi tiết kiệm, rút linh hoạt, hưởng lãi cao, có kỳ hạn phần tiền đã rút. Rút linh hoạt liên tục 247. Rút ra, rút vào, rút ra, rút vào, rút ra, rút vào nhé. Rút ra, rút vào linh hoạt. Nhanh, linh hoạt. Số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Đấy. Và đây là cái chương trình mà Hòa sẽ chia sẻ ở trong cái buổi webinar này. Thì nó sẽ gồm hai buổi. Một buổi là Hòa sẽ chia sẻ về cái chương trình này trong 2 tiếng đồng hồ. Ngày hôm nay thì sẽ không chia sẻ được vì cái này rất dài. Và trong 2 tiếng Hòa muốn chia sẻ điều này. Và Hòa sẽ hỗ trợ mọi người để sử dụng nó ở trong một nhóm Zalo. Đấy, như là cái khóa trước mình đã chia sẻ ở đây rồi. Mọi người đang sử dụng được rồi. Và đây mình muốn chia sẻ với các anh chị ở đây. Và buổi này nó sẽ diễn ra vào ngày 20 giờ vào tối thứ năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024, với chi phí rất là rẻ thôi. Khi mọi người tham gia hai buổi này là mọi người có được một cái công cụ, một cái cách sử dụng dòng tiền của mình không chỉ một lần mà dùng cả đời luôn. Hòa đã dùng cái này 10 năm rồi. Từ 10 năm trước Hòa đã dùng rồi. Và đây là sản phẩm ấy mà rất nhiều người có tiền, những người làm kinh doanh, những người làm đầu tư, người ta dùng. Người ta dùng cái này thôi. Nhanh, hiệu quả và an toàn. Đấy. Và ngày hôm nay là ngày 23. Nếu mọi người mua, mọi người đăng ký cái chương trình này, mọi người vào đây mọi người đăng ký, mọi người chuyển tiền ấy, thì chỉ có 50 giảm sẽ được giảm 50% ở cái chương trình này. Hoặc muốn mọi người bỏ chi phí ra để mọi người học thì mọi người sẽ khai thác tối đa Hòa. Mọi người sẽ khai thác tối đa Hòa để đảm bảo hiệu quả cho mình. Hòa muốn điều đó. Còn mọi người học miễn phí thì chưa chắc đâu. Mọi người bỏ chi phí ra. Đấy, mọi người học cùng cùng với mọi người trong nhóm. Mọi người đều được tham gia với chi phí rất rẻ thôi, 499.000. Và nếu anh chị nào muốn tương tác cùng với Hòa, trao đổi trực tiếp với Hòa ở trên đó, trên cái buổi webinar, trên buổi Zoom đó, thì chi phí là 999.000. Còn anh chị nào muốn Hòa trực tiếp hỗ trợ một một, vì Hòa biết là có rất nhiều các anh chị ở đây có thể đang xem rất là giàu. Và với cái khoản tiền này rất là nhỏ, họ sẽ hỗ trợ trực tiếp và làm việc với cả ngân hàng tới các anh chị luôn được, là cái điều này đấy. Hoa cũng có một số buổi cà phê tài chính đã ngồi đã tư vấn cho một số anh chị rồi, Hoa sẽ tạp trực tiếp với mọi người nếu mà anh chị cần một một đấy. Thì cái cách thức để mà tham gia cái này thì anh chị sẽ chuyển khoản cái chi phí này qua cái việc là quét cái mã QR này để thanh toán cho Hòa. Và lưu ý là gì? Khi quét ý, thì ghi rõ số điện thoại Zalo nhé của anh chị, và ghi thêm chữ học viên quản lý dòng tiền ở đây anh chị nhé, ghi thêm phần học viên quản lý dòng tiền để Hòa biết. Xong đấy thì mình sẽ có các bạn ý, bạn nhân bạn hỗ trợ, bạn sẽ inbox qua Zalo với anh chị và để mà thêm vào cái nhóm, thêm vào nhóm quản lý dòng tiền khóa 2 để Hòa support tới các anh chị ở đây. Thì anh chị muốn xem tìm hiểu thêm đây này, đây là đánh giá của các anh chị học buổi trước đấy, có 50 người đã tham gia, rất giá trị và nhiều lợi ích. Và Hòa cam kết với tất cả anh chị là nếu mà không hiệu quả, không an toàn thì Hòa sẽ hoàn lại tiền cho các anh chị. Hòa sẽ hoàn lại. Chắc chắn. Hoàn lại cho các anh chị. Đấy. Không an toàn, không hiệu quả, không linh hoạt là hoàn lại tiền tới các anh chị. Đấy, các anh chị học. Bởi vì là mình biết là với thời gian của mọi người bỏ ra và mọi người không thấy hữu ích, tức là Hòa cũng chưa được chia sẻ cặn kẽ tới mọi người để mọi người hiểu, mọi người tham gia. Đấy, Hòa muốn mọi người sẽ nhận được nhiều giá trị lợi ích từ đây. Từ một khoản chi phí nhỏ này thì sẽ mang lại cho anh chị rất nhiều những cái hiệu quả về dòng tiền. Thay vì anh chị để ở những nơi mà anh chị không thấy cảm thấy an toàn, có thể mất ăn mất ngủ, thì khi anh chị cho vào ngân hàng và anh chị được rút linh hoạt, anh chị sử dụng có hiệu quả thì mình được ngủ ngon, ăn ngon, ngủ yên. Rồi mình được tối ưu cái dòng tiền của mình, cái linh hoạt dòng tiền cho mình. Rồi khi mà mình có cơ hội để đầu tư, đúng không? Cơ hội bắt đáy tài sản thì mình cảm thấy là tôi chắc chắn tôi sẽ làm được. Còn lúc đấy mà gì? Tôi muốn mua tài sản, tôi muốn bắt đáy mà tôi lại không thể rút được tiền ra thì nó đau lắm. Thì mình đã gặp cái trường hợp đấy rồi, chính mình đã gặp rồi. Đấy, mình để tiền ở quỹ trái phiếu, mình dự phòng, nhưng mà đến lúc mình rút ra, mình lại không rút được. Mình không rút được hết. Thì mình cũng thấy buồn. Đấy, những thời điểm mà nó là then chốt, tài sản nó giảm, nó chỉ trong một hai phiên thôi, nhưng mình không rút được tiền ra, thì có phải là gì? Là mất cơ hội không? Đấy, nên là mình muốn giới thiệu với các anh chị ở cái chương trình này. Với chi phí là 499.000 đồng, anh chị sẽ có cơ hội nhận được một cái giải pháp này và tham gia cái chương trình cùng với Hòa. Hòa sẽ đồng hành với các anh chị. Đây là cái mã QR code anh chị có thể quét nhé. Anh chị có thể quét ở trên trên đây để anh chị xem. Để Hòa sẽ nhận luôn thông tin từ các anh chị nhé, để các anh chị quét nhé. Hoặc là mọi người có thể xem lại ở trong cái phần này nhé. Mọi người quét cái link này này. Các anh chị nào mà chưa quét được, quét cái link hoặc là xem ở cái phần phần mô tả của cái phần chat trò chuyện, các anh chị xem nhé. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem cái buổi live stream chia sẻ này của Hòa về cái cách để chúng ta tạo quỹ dự phòng đầu tư cho mình. Hy vọng rằng là Hòa sẽ được gặp các anh chị ở trong cái chương trình webinar hội thảo chuyên sâu về cách thức chúng ta quản lý dòng tiền thông minh tối ưu cho mình. Những anh chị làm đầu tư, những anh chị mà làm kinh doanh, Hòa nghĩ rằng đây là sản phẩm tối ưu nhất tới tất cả mọi người về sự an toàn, về sự linh hoạt và hiệu quả. Bản thân Hòa đang dùng cái này và Hòa tối ưu cái bằng cách này. Những cái khoản tiền của mình sẽ để ở đây, mình không có dùng ở những cái các cái khác. Quỹ dự phòng và tiết kiệm ngân hàng chính là hai cái an toàn nhất để làm. Còn tất cả các những cái khác, khi mà gặp biến cố rủi ro về tài chính, khi mà tiền khan hiếm ở trên thị trường, thì nó đều trở nên khó khăn. Đấy. Thì chỉ có hai cái thứ này thôi là đảm bảo sự an toàn. Và Hòa sẽ đồng hành cùng mọi người trong cái chương trình này. Hẹn gặp lại mọi người chương trình này nhá. Chúc mọi người một buổi tối ngủ ngon ạ. Bye bye cả nhà.